Chúng tôi chọn yêu cầu phiên họp. Tôi không quen với phòng họp có mặt bàn bóng đến mức nhìn thấy trần nhà. Tôi quen ngồi quanh chiếc bàn gỗ ở xưởng, nơi ai cũng có thể dùng bút ghi thẳng số tiền cần trả lên mặt giấy gói hàng. Hội đồng quỹ Tĩnh Lang gồm 6 người, 2 người từng làm cùng bà nội, 1 người đại diện hiệp hội thợ, 3 người còn lại có quan hệ kinh doanh với Ninh Thị. Ninh Chính Dương không phải thành viên, nhưng vẫn xuất hiện với tư cách khách mời. Ông ngồi ở đầu bàn. Tôi bắt đầu hiểu vì sao Gia Hân nói vị trí đại diện chưa bao giờ có mô tả công việc. Trong nhà họ Ninh, chiếc ghế đầu bàn tự biến người ngồi đó thành người có quyền, dù điều lệ không hề ghi tên họ. Duy An mở cuộc họp bằng việc đọc yêu cầu của chúng tôi. Anh không nói thay. Khi đến lượt, anh đẩy micro về phía Gia Hân trước. Cô nhìn micro vài giây. Trong mọi video quảng bá của Ninh Thị, cô nói trôi chảy trước hàng trăm người. Nhưng đó là những bài phát biểu có sẵn, những câu về truyền thống và lòng biết ơn. Lần này, không ai viết hộ cô. Tôi đề nghị hội đồng yêu cầu bản sao trang phụ lục đang được ông Ninh lưu giữ. Cô nói, tôi từng được giao tìm tài liệu đó, nhưng không được phép đọc. Nếu tên tôi tiếp tục được dùng để đại diện dự án, tôi cần biết dự án đang che điều gì. Ninh Chính Dương ngắt lời. Con đang bị người khác lợi dụng. Gia Hân quay sang ông. Người khác là ai? Ông nhìn tôi. Gia Hân tiếp tục. Nếu cha muốn nói chị Tư Nguyệt, hãy nói tên chị ấy. Nếu cha nghĩ em không đủ khả năng tự quyết, hãy nói thẳng điều đó trước hội đồng. Căn phòng im lặng. Tôi nhận micro. Tôi đề nghị cùng một việc. Tôi không yêu cầu được công nhận là người có quyền phủ quyết trước khi đọc đủ điều lệ. Tôi chỉ yêu cầu không ai được dùng phần tài liệu bị giấu để quyết định tôi là ai. Đại diện hiệp hội thợ giơ tay đầu tiên. Hai người từng làm với bà nội giơ tay sau đó. Ba người có quan hệ với Ninh Thị nhìn Ninh Chính Dương. Ông không nói, nhưng một người vẫn giơ tay. Có lẽ ông ta nhận ra, nếu bỏ phiếu chống, biên bản sẽ ghi rằng mình ủng hộ việc giữ tài liệu quỹ trong nhà riêng của chủ tịch doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án. 4/6 phiếu. Yêu cầu được thông qua. Đó là lần đổi thế đầu tiên. Ninh Chính Dương không phản đối tại chỗ. Ông chỉ đứng dậy, chỉnh cổ tay áo rồi nói với tôi. Con đang biến chuyện gia đình thành trò công khai. Tôi đáp. Ông dùng một quỹ công cộng để mặc cả chuyện gia đình trước. Trang phụ lục được chuyển đến văn phòng quỹ sáng hôm sau. Duy An gọi chúng tôi đến cùng lúc. Trên bàn là một túi niêm phong có chữ ký của người giao, người nhận và hai thành viên hội đồng. Anh kiểm tra dấu niêm phong trước mặt chúng tôi rồi mới mở.